Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Đảng ủy quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công trường Lý Nam Đế Phổ Yên. Ra quân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Cảnh báo tình trạng giả danh bác sĩ gọi điện cho người bệnh để lừa đảo. Cũng trong chương trình có bài viết về chàng trai khuyết tật 25 lần hiến máu cứu người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24, nghị quyết Trung ương ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 5 năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, nghiên cứu học tập và triển khai nghiêm túc tinh thần nghị quyết số 24 về chiến lược quốc phòng Việt Nam, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh từng bước xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đề cao và phát huy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ, lấy xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, tuyên truyền phổ biến các hoạt động quân sự quốc phòng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp, chủ động tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tại hội nghị, 6 tập thể và 6 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.
Hôm nay 16 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đối với Đảng đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 gắn với triển khai thực hiện quyết định số 217 và quyết định số 218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá hai đơn vị đã thực hiện nghiêm các nội dung theo quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo cơ bản bám sát đề cương, đánh giá được các nội dung như lãnh đạo chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 35 NQTU gắn với các chỉ thị nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện bảo đảm theo quy định, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các nội dung giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm trọng điểm. Công tác nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận xã hội, định hướng thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh được chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên và củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần bảo vệ Đảng, xây dựng đất nước phát triển bền vững. Các thành viên trong đoàn kiểm tra và các đại biểu tham dự buổi kiểm tra đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 NQTU và các quy chế quy định của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong thời gian tiếp theo.
Tiếp tục chương trình công tác, chiều ngày 15 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 gắn với triển khai thực hiện nghị quyết số 217 và 218 của Bộ Chính trị tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo của Đảng ủy Sở Giáo dục Đào tạo cho thấy trong 5 năm qua, Đảng ủy Sở đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về hoạt động giáo dục và đào tạo, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những việc làm tích cực trong lĩnh vực giáo dục có tác dụng lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy lùi những thông tin tiêu cực, xấu độc trên mạng xã hội. Đảng ủy sở và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động nắm thông tin, phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết vấn đề dư luận xã hội. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi làm rõ một số tồn tại hạn chế, những khó khăn trong triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó đáng chú ý là việc tham mưu xử lý các vấn đề nổi cộm, thông tin chưa chính xác liên quan đến giáo dục đào tạo. Công tác phối hợp của Ban chỉ đạo 35 sở đối với Ban chỉ đạo 35 các địa phương trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, đòi hỏi phải có sự bền bỉ, kiên quyết, kiên trì. Do đó, đối với Sở Giáo dục và Đào tạo cần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ giáo dục, cốt cán, giáo viên và các học sinh nhà trường. Đây là lực lượng đông đảo, có trình độ chuyên môn. Nếu phát huy tốt, sẽ trở thành lực lượng hùng hậu vừa góp phần tích cực lan tỏa thông tin, tích cực vừa đấu tranh vừa phản bác, có hiệu quả trước những thông tin xấu độc. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn sở có giải pháp động viên khuyến khích các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh tích cực tham gia cuộc thi viết, chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương phát động.
Hôm nay 16 tháng 5, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với thành phố Phổ Yên và các sở ngành của tỉnh về tiến độ đầu tư xây dựng trường Trung học Phổ thông Lý Nam Đế. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên. Dự án đầu tư xây dựng trường Trung học Phổ thông Lý Nam Đế được phê duyệt theo quyết định số 3357 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án do Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 50 tỷ đồng. Công trình khi được phê duyệt có tổng diện tích 3,2 ha, trong đó gồm một nhà lớp học 24 phòng, kè và tường bao quanh. Tuy nhiên đến thời điểm này dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành và thành phố Phổ Yên đã đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa trường vào hoạt động đáp ứng nhu cầu dạy và học. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục rà soát, đôn đốc nhà thầu, hoàn thành một số hạng mục đang thi công, đồng thời yêu cầu các sở ngành của tỉnh phối hợp với thành phố Phổ Yên nghiên cứu tham mưu đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, hỗ trợ vốn vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một trong những chính sách quan trọng của Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm cải thiện tình trạng thất nghiệp. Những năm qua, từ nguồn vốn vay hỗ trợ này đã có nhiều việc làm được tạo ra, nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh và là đòn bẩy để kinh tế xã hội ngày càng phát triển, ghi nhận của phóng viên Vũ Trung tại huyện Đại Từ.
Năm 2022, gia đình anh Trần Quang Trung ở xóm Phú Thịnh, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ là một trong những hộ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế theo chương trình tín dụng dành cho đối tượng sản xuất kinh doanh. Có kinh nghiệm lại thêm nguồn lực tài chính, anh Trung đã đầu tư thêm máy móc và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Chủ động đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thị trường đã giúp cho doanh thu từ cơ sở sản xuất mộc của gia đình tăng lên đáng kể, với trên 200 triệu đồng trong năm qua. Anh Trần Quang Trung chia sẻ về hiệu quả kinh tế gia đình.
Nguồn vốn thì gia đình cũng sử dụng lâu rồi. Lần gần đây nhất là em đầu tư nhà xưởng với máy móc về để sản xuất của riêng mình. Kinh tế gia đình thì bây giờ cũng đi vào ổn định rồi, không khó khăn như ngày trước nữa.
Nếu như trước đây, kinh tế của gia đình chị Vũ Thị Huyền ở xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông gặp nhiều khó khăn, thì nay đã khác. 3 năm trước, từ khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình giải quyết việc làm, chị Huyền đã mạnh dạn chuyển đổi 5 sào chè trung du của gia đình sang trồng giống chè lai F1 mới. Sau 2 năm đầu cho thu hoạch thấp, từ năm 2022 trở lại đây, giống chè mới đã đạt năng suất cao với thu nhập bình quân đạt từ 20 đến 22 triệu đồng một tháng. Chị Vũ Thị Huyền, xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ phấn khởi nói.
Từ khi được tiếp cận với nguồn vốn thì bây giờ là cái đời sống của gia đình tôi nó có sự thay đổi rất là nhiều. Các con được ăn học đến chốn, thế rồi gia đình cũng có 2 phương tiện đi lại. Đó, và cái cuộc sống sinh hoạt như trong gia đình thì cũng tiện nghi, cũng là khá đầy đủ. Rất là cảm ơn Ngân hàng Chính sách đã tạo điều kiện hỗ trợ người nông dân chúng tôi cái nguồn vốn để cho chúng tôi được thay đổi cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ đánh giá.
Nhờ cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thì công tác giảm nghèo của xã thì cũng đã thực hiện vượt các chỉ tiêu đề ra. Thế và nhân dân thì từ các cái hộ nghèo thì cũng đã có nhiều hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 8,8%, đến nay đã giảm là còn 4,71%.
Những năm qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đại Từ đã có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để các địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Thế Khoái, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đại Từ cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các ủy ban nhân dân các xã thị trấn kịp thời chuyển tải cái nguồn vốn tín dụng đến cho bà con nhân dân, không để những trường hợp mà đúng đối tượng đủ điều kiện vay vốn mà lại chưa được tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, giúp cho bà con nhân dân thực hiện sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.
Toàn huyện Đại Từ hiện có gần 16.000 khách hàng còn dư nợ từ các chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 590 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thông qua 18 chương trình cho vay, đã có trên 900 hộ dân thuộc diện chính sách đã tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, với số tiền trên 32,5 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Những con số ấn tượng này đồng nghĩa với việc nhiều hộ sẽ có cuộc sống mới, đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn.
Hôm nay 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công điện số 01 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, điện, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước, kiểm kê đánh giá nguồn nước dự trữ và có kế hoạch sử dụng tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa bàn. Trong đó ưu tiên nguồn nước cấp nước cho sinh hoạt và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu, nhất là đối với vùng núi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, hướng dẫn điều tiết nước tại các hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, thường xuyên kiểm tra đánh giá cân đối nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất. Phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng có thể chủ động được nguồn nước, vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước. Trên cơ sở đó, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, sản xuất phù hợp hạn chế nguy cơ bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước. Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện phương án phòng chống hạn hán, hướng dẫn điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng và thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước. Sở Y tế thực hiện hướng dẫn nhân dân bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, đồng thời hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên tổ chức kiểm kê đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi được giao quản lý, tính toán cân bằng nước để có kế hoạch vận hành các hồ chứa thủy lợi. Thực hiện nghiêm quy trình vận hành các hồ chứa, nhất là hồ chứa nước núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt. Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, cảnh báo, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước. Các sở ban ngành khác chủ động chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục tình trạng hạn hán theo chức năng quản lý nhà nước được phân công. Các cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ngành, tổ chức, đơn vị và người dân để thay đổi nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện nước, chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước.
Tiếp tục chương trình thời sự, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Bưu điện Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức lễ ra quân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và truyền thông cao điểm phát triển người tham gia năm 2023. Chương trình được tổ chức lồng ghép giữa tuyên truyền tập trung và tuyên truyền lưu động diễu hành trên các tuyến phố, xã, thị trấn, đồng thời tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo mô hình nhóm nhỏ để vận động trực tiếp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thông qua đợt ra quân giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội. Từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia. Tính đến hết năm 2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh so với lực lượng lao động chiếm trên 41%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 91,96%. Mục tiêu năm 2023 nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt 44%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.
Ngày 16 tháng 5, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ thực tế ảo, gọi tắt là VR, xây dựng mô hình tham quan khu di tích lịch sử quốc gia 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Đây là đề tài do nhóm cán bộ giảng viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thực hiện. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR, một số hình ảnh lịch sử diễn ra tại ga Lưu Xá năm 1972 được tái hiện qua mô hình 3D, đồng thời được tích hợp trên hệ thống mô phỏng ảo hiện vật di tích trên web 3D. Đề tài được thực hiện nhằm hỗ trợ tham quan thực tế ảo di tích, góp phần bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử của di tích vào giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo đã được Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổng hợp để hoàn chỉnh đề tài và đưa vào ứng dụng trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tỉnh trên địa bàn đã khám chữa bệnh cho trên 267.000 lượt người, tăng hơn 53.000 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có gần 47.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, tăng xấp xỉ 10.000 lượt so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh đạt gần 90%, tăng trên 14% so với năm trước. Theo đánh giá của ngành y tế, số lượt khám chữa bệnh tăng là do hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tích cực trở lại sau dịch COVID-19. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nguồn lực con người để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
Thưa quý thính giả, hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc tham gia hiến máu. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là chàng thanh niên Nguyễn Phúc Đức, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng phóng viên Linh Nhâm gặp gỡ với tấm gương sinh viên tiêu biểu này qua bài viết sau.
Sinh ra tại vùng quê thuần nông là xã Kha Sơn, huyện Phú Bình. Dù biến cố ập đến khiến chàng trai trẻ mất đi một cánh tay, nhưng Nguyễn Phúc Đức vẫn vượt qua trở thành gương sáng trong các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Với khát khao được hiến dâng những điều tốt đẹp cho đời, Đức bắt đầu tham gia hoạt động hiến máu khi bước chân vào giảng đường đại học. 25 tuổi đời và đến nay chàng trai ấy cũng đã có 25 lần hiến máu cứu người. Sinh viên Nguyễn Phúc Đức chia sẻ niềm vui khi được tham gia hiến máu.
Bản thân em thì là một người bị khuyết tật. Tuy nhiên khi tham gia câu lạc bộ thì em gặp những mảnh đời còn có thể nói là éo le và khổ hơn mình. Cho nên là em thấy rằng là bản thân mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Điều đấy khiến em cảm thấy yêu cái công việc mình đang làm và sẽ tiếp tục hoạt động hết mình với cái phong trào hiến máu tình nguyện.
Ngoài tích cực hiến máu, Đức còn tham gia câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và đang là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Với tâm niệm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Đức luôn tích cực cổ vũ tuyên truyền vận động mọi người, đặc biệt là truyền lửa cho các thành viên trong câu lạc bộ, hiểu hơn về việc hiến máu nhân đạo, để từ đó lan tỏa hành động ý nghĩa này trong cộng đồng. Sinh viên Nguyễn Thị Kiều Trang, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên nhận xét về bạn của mình.
Trong các hoạt động tình nguyện thì anh Đức là một người rất là nhiệt tình. Nếu mà không có anh Đức thì em nghĩ là sẽ có nhiều bạn chưa hiểu rõ về hoạt động hiến máu tình nguyện. Tại vì là cái công việc này nó cũng đặc thù nên là cần phải hiểu rõ thì mới có niềm đam mê và yêu thích nó.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thu Khuyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Thì chúng tôi đặc biệt là rất là ghi nhận sự đóng góp của câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Phúc Đức. Thì đồng chí đã giúp cho chúng tôi rất là nhiều trong công tác vận động các tình nguyện viên tham gia hiến tiểu cầu máy như vậy để đảm bảo cho công tác điều trị.
Đối với Đức, tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để em được trải nghiệm cuộc sống. Sinh viên Nguyễn Phúc Đức chia sẻ những dự định trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì em vẫn sẽ tiếp tục tuyên truyền đến tất cả mọi người để mọi người hiểu hơn về việc hiến máu tình nguyện và tham gia hiến máu tình nguyện. Từ đó giúp những người mà không may cần máu, họ có đủ lượng máu và có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Gần 8 năm tham gia hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện, Đức đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sắp tới đây, trong chương trình tuyên dương do tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 18 tháng 5, Đức vinh dự là một trong số 75 thanh niên được tuyên dương là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 55 đến 65%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 55 đến 65%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến 22 tháng 5 năm 2023 với chủ đề Từ ứng phó đến hành động sớm. Mục đích của tuần lễ nhằm tăng cường thông tin truyền thông, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai năm 2023 trên địa bàn. Theo đó, Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương như tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, treo pano, băng rôn, đẩy mạnh thông tin truyền thông thông qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, cơ quan báo chí địa phương và trang thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh, huyện, xã, Zalo, Facebook. Về chủ đề mục đích ý nghĩa của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, tăng cường phổ biến các tài liệu, ấn phẩm, sổ tay về công tác phòng chống thiên tai của Trung ương, của tỉnh và của mỗi địa phương, đơn vị.
Ngày 15 tháng 5, Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 4 năm 2023 cho 54 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. 54 em được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này đều là những học sinh xuất sắc, có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại 3 trường trung học phổ thông, gồm Trung học phổ thông Đại Từ 26 em, Trung học phổ thông Lưu Nhân Trú 12 em và Trung học phổ thông Nguyễn Huệ 16 em. Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5, các em học sinh được tìm hiểu về 5 chuyên đề cơ bản, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh bậc trung học phổ thông nhằm tạo nguồn kết nạp đảng viên trong các trường phổ thông được huyện Đại Từ thực hiện từ năm 2021. Qua đó vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận những nỗ lực của những quần chúng là học sinh ưu tú, vừa tạo môi trường để phát triển Đảng trong lực lượng trẻ. Đây cũng là giải pháp để Đảng bộ huyện Đại Từ hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng đạt trên 2,5% so với tổng số đảng viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Tính đến đầu tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 230.000 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan chức năng đã xử lý đúng hạn được trên 218.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,67%. Hiện nay, Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đồng thời công khai tiến độ, kết quả giải quyết toàn bộ các hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đảm bảo cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đã được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động để phục vụ người dân. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đưa 100% thủ tục hành chính theo ngành dọc ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng danh mục được quy định.
Thưa quý thính giả, tình trạng giả danh bác sĩ làm việc tại các bệnh viện vẫn tiếp diễn. Hành vi lừa đảo này không chỉ khiến nhiều người hoang mang lo lắng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các bệnh viện. Mới đây, với chiêu thức lừa gọi điện cho người bệnh đến nhận quà do điều trị tại khoa cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không thành công, nhưng ngay sau đó, một bệnh nhân vừa ra viện chưa lâu đã lại nhận được cuộc gọi lừa đảo như vậy.
Vừa mới xuất viện chưa đầy một ngày, ông Trương Đăng Định, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã lập tức quay trở lại khoa cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vì một lý do.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại mà xưng danh, tôi hỏi lại tên là nói là tên cháu là Lệ. Thì có nói là mời bác ra khoa xương khớp của bệnh viện cho hôm qua bác điều trị đấy, để nhận tức là cái quà là sữa người ta bồi thường, ý là các bác điều trị vừa qua là nó chưa thành công. Thì tôi có hỏi lại là thế thời gian thì là khi nào, thì có nói là thời gian là trong ngày hôm nay.
Ngay sau khi ông Định phản hồi sự việc, khoa cơ xương khớp cùng một số phòng chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã làm việc trực tiếp với ông Định, khẳng định khoa không có bác sĩ hay điều dưỡng nào tên Lệ. Tuy nhiên, theo xác minh ban đầu, số điện thoại 0352165909 gọi đến cho ông Định lại được đăng ký Zalo của người tên Nguyễn Mỹ Lệ. Phải ngồi chờ khá lâu và đã đến giờ hẹn, nhưng ông Định vẫn chưa gặp được người đã gọi cho mình. Sau nhiều lần cố gắng liên hệ, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Nhưng lần này là giọng đàn ông, xưng tên là Phan Thanh Tuấn.
Lô.
Alo chú à.
Ừ. Con cháu có phải cái máy của chỗ chị Lệ nãy không đây?
Vâng, chú đang ở đâu?
Chú đang ở chỗ khoa xương khớp của bệnh viện đây. Đang chờ lâu quá rồi.
Chú đang chờ chọc má thế à?
Ừ, con ra thì ra nhanh nhanh chứ, bác còn về có việc chứ.
Vâng, tại vì con cũng đang có nhiều việc với chú à. Nếu mà chú chờ được không, hay là để tí nữa con lên nghỉ trưa con lâu gửi về nhà cho, con cầm về nhà cho.
Tốt nhất là đem lên đây. Cháu ạ, đang ở đây thì tốt nhất là đem lên đây. Có ra được ngay không?
Con cũng đang hướng về cấp cứu bệnh nhân đấy chú, nên là cũng đang là hơi hơi phải một chút xíu đấy, thì con chờ chú chờ lâu ấy.
Thế cháu tên gì đấy?
Con tên Đoàn Tuấn ạ.
Tuấn à?
Người có tên Tuấn hay tên Lệ đều không là cán bộ thuộc khoa cơ xương khớp. Được biết đây không phải là lần đầu tiên khoa tiếp nhận thông tin trên. Gần đây nhất đã có người bệnh điều trị tại bệnh viện sau khi xuất viện cũng nhận được điện thoại có nội dung giống như của ông Định. Sau đó cũng đã bỏ ra số tiền cả triệu đồng để mua sữa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Kim Hải, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Tất cả các bệnh nhân điều trị tại khoa cơ xương khớp khi vào viện thì đã được các bác sĩ, các điều dưỡng hướng dẫn về chế độ điều trị cũng như giải thích cho bệnh nhân rất kỹ. Cho nên khi mà có một cái vấn đề gì mà cảm thấy cần phải tư vấn thì cũng các bác hãy liên hệ gọi trực tiếp cho chúng tôi, trực tiếp cho bác sĩ điều trị.
Qua sự việc của ông Định có thể thấy các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp, đa dạng. Do đó, cùng với việc chủ động cảnh giác người bệnh, người dân cần có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quan chức năng, kịp thời thông báo các hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Bắc 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.